Chương 9 Liên Trì Cảnh Sách. Số 1 Tự Tánh Tịnh Độ. Mỗi người ăn cơm, mỗi người no, mỗi người sinh tử, mỗi người biết. Học Phật, niệm Phật để giải thoát sinh tử là việc của chính mình. Bất cứ ai muốn giúp chúng ta cũng không giúp được. Thầy Tổ đem lời dạy của Phật dạy dỗ chúng ta giống như thầy thuốc kê đơn thuốc cho ta uống. Uống hay không là ở nơi ta. Nếu không uống thuốc, bệnh sẽ không khỏi, đáng trách là ta. Vì thế, học Phật, niệm Phật, tối trọng yếu là phải nương tựa chính mình, nghĩa là tự tánh, tự độ. Khuyên người học Phật, niệm Phật, cần sớm chuẩn bị việc lớn sinh tử. Số 2. Phát tâm lâu dài. Học Phật, niệm Phật, nhất định cần phải phát tâm lâu dài. Vì đường tu hành cũng giống như người leo núi, không có thể chốc lát liền được lên tận đỉnh. Trong quá trình leo núi, luôn có nhiều chướng ngại làm cản trở, và bất cứ chỗ nào cũng làm trở ngại chúng ta. Do vậy, bắt buộc chúng ta phải bước lên, bước xuống, tiến tới, thối lui. Nhưng chỉ cần phát tâm lâu dài để đi lên, dù khó khăn đến mấy cũng không nản. Hãy nỗ lực đi lên thì nhất định sẽ có ngày thành công. Số 3. Bí quyết niệm Phật. Bí quyết niệm Phật không có gì lạ, chính là cần nhiều niệm. Niệm từ lúc thô sơ cho đến khi thuần thục, nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật, đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hết lòng cung kính niệm, ứng dụng vào các việc như ăn, mặc, đi đứng thường ngày. Lâu ngày như thế, tự mình có thể biết được sự mầu nhiệm trong câu niệm Phật. Số 4. Niệm Phật lớn tiếng. Khi niệm Phật, nếu vọng niệm giấy khởi liên miên, tâm thức tạp loạn, không thể chuyên chú, ắt cần phải niệm lớn tiếng để nhiếp tâm. Dùng tai lắng nghe có thể trừ được vọng niệm. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói rằng, niệm Phật lớn tiếng có 10 thứ công đức. 1. Có thể trừ chứng bệnh ngủ gật. 2. Thiên ma kinh sợ. 3. Tiếng biến khắp 10 phương. 4. Dứt khổ trong 3 đường ác. 5. Âm thanh bên ngoài không lọt vào tai. 6. Tâm chẳng tán loạn. 7. Tinh tấn dũng mãnh. 8. Chư Phật hoan hỷ. 9. Tam muội hiện tiền. 10. Vãng sinh tịnh độ. Tam muội còn gọi là Tam Ma Đề hoặc Tam Ma Địa, Trung Hoa dịch là chánh định, tức là lìa các tà niệm, tâm trụ một chỗ không các tà niệm. Số 5. Giới là gốc vô thượng Bồ Đề. Kinh Hoa Nghiêm nói, giới là gốc vô thượng Bồ Đề. Giữ một phần giới luật, được một phần thanh tịnh, thành tựu một phần đạo nghiệp. Giữ 10 phần giới luật, được 10 phần thanh tịnh, thành tựu 10 phần đạo nghiệp. Số 6. Căn bản của việc học Phật. Căn bản của việc học Phật chính là giới, định, tuệ. Kinh Lăng Nghiêm viết, nhiếp tâm làm giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, đó gọi là tam vô lậu học. Vì thế, người học Phật cần phải khéo léo ở nơi tam vô lậu học mà hạ thủ công phu. Số 7. Tam vô lậu học. Làm sao trong cảnh đời ô trược này tâm không bị ngoại cảnh chuyển, như như bất động mà lại có thể chuyển lại ngoại cảnh? Hóa phiền não làm bồ đề, hóa lửa đỏ làm sen hồng. Đây cần phải công phu, phải cần giới định tuệ nơi tam vô lậu học. Số 8. Giới định tuệ. Đức Phật lúc sắp Niết Bàn, đinh ninh dặn dò đệ tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, cần lấy giới làm thầy, chính là cần đệ tử mình, nơi mọi cử chỉ hành vi trong sinh hoạt ngày thường, đâu đâu cũng phải lưu tâm cẩn thận. Tùy thời quán chiếu lời nói và hành động chính mình, có trái phạm vào giới luật của Phật hay không? Luôn kiểm điểm lỗi mình, ngày ngày phải sám hối tội lỗi, có được giới hạnh tự nhiên sinh ra định lực, không đến nỗi theo duyên lưu chuyển hoặc bị ảnh hưởng trần cảnh bên ngoài. Phải có định lực mới phát sinh trí tuệ, có thể phân biệt rõ ràng phải trái thiện ác. Số 9. Bàn luận việc binh trên giấy là lời nói suông. Nghe được hàng vạn câu không bằng thực hành một câu. Học Phật quan trọng nhất ở chỗ thực hành và phải thực tiễn. Đem lời dạy thiết thực của Đức Phật ứng dụng vào trên sự hành trì trong sinh hoạt thường ngày mới có thể chân chánh thu được lợi ích. Bằng không, tất cả chỉ là bàn luận việc binh trên giấy, đều là lời nói suông, chỗ dùng một điểm đều không có. Số 10. Cách hành trì của người học Phật. Điều tối quan trọng trong cách hành trì của người học Phật là cần phải thâm nhập một môn, thành thật chấp trì thánh hiệu A-di-đà-phật. Dù cho biển động núi tan hoặc trải qua thời gian lâu dài, tuyệt không hề thay đổi. Mọi hành vi trong cuộc sống đều không nên sát sinh. Ăn chay làm đầu cho hạnh đoạn các điều ác. Lấy việc chuộc mạng phóng sinh làm trước, cho hạnh làm các điều thiện. Chương 10. Liên trì cảnh sách. Số 1. Nhẫn nhục. Tu pháp nhẫn nhục là quá trình thẳng tắc để thành tựu đạo nghiệp. Vì thế, trong lục độ, đặc biệt có hạnh nhẫn nhục. Đời người thành tựu được tất cả là biết nương vào đức tính nhẫn nhục. Kinh Kim Cang đặc biệt đề cập đến được thành tựu hạnh nhẫn nhục. Kinh Kim Cang cho chúng ta thấy Đức Thế Tôn quá khứ về trước 500 đời là tiên tu hạnh nhẫn nhục. Vả lại, khi đối diện với việc Ca Lợi Vương cắt đứt thân thể Ngài, khi tứ chi và các khớp xương liên tiếp bị cắt rời ra, nhưng Ngài vẫn có thể nhẫn nhục, không sinh tâm sân hận. Do lúc đó, Ngài thấy không có tướng ngã, nhân, chúng sinh hay thọ giả. Về sau, được Phật Nhiên Đăng thọ ký cho thành Phật. Vì thế, công đức nhẫn nhục không thể nghĩ bàn. Người học Phật nên tu hành nhẫn nhục, tôn Phật Thích Ca làm thầy, dùng hạnh nhẫn nhục để thành tựu đạo nghiệp. Số 2. Quán chiếu chính mình. Luôn đối diện với thói quen xấu, cùng với nhiều chướng ngại từ vô thủy kiếp đến nay. Cho nên, trong sự tu hành, chúng ta luôn luôn hoặc thỉnh thoảng phạm phải sai lầm, có khi nổi giận hay xích mích gây gổ với người đời. Lúc này, chúng ta cần phải quán chiếu lại chính mình, dùng tâm từ bi để đối đãi tất cả thế gian, dùng tâm nhẫn nhục để đón nhận những hành động tàn bạo xảy đến với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Số 3. Xả. Các kinh như Kim Cang, Tâm Kinh chỉ dạy chúng ta một chữ xả, cần phải xả bỏ. Buông xuống tất cả, không nên chấp trước vào một vật gì. Ngay cả cảm giác cũng cần phải xả, phải buông xuống. Những cảm giác không chấp trước cũng không còn, Đây mới chính là chân thật xả bỏ, chân thật buông xuống, chân thật không chấp trước. Số 4. Sám hối. Cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn tạo bốn tội: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Không những chỉ trong lời nói, hành động cử chỉ, thậm chí đến cả khởi tâm động niệm, không biết đã phạm bao nhiêu tội lỗi. Vì thế, Kinh Địa Tạng nói rằng, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm, đều là tạo nghiệp tội lỗi. Lại còn nói rằng, nghiệp lớn có thể ngang bằng núi Tu Di, có thể rộng lớn như biển, hay làm chướng thánh đạo. Đã biết ta và người có đầy đủ nghiệp chướng phàm phu, vậy chúng ta mỗi ngày cần phải sám hối, dùng sức mạnh sám hối để tiêu trừ cho sạch nghiệp chướng nhiều như các sông Hằng mà chúng ta đã tạo ra. Số 5. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám hối. Tội từ tâm khởi, phải đem tâm sám hối. Sám hối nhất định cần phải từ chỗ sâu kín trong tâm, thành thật phát tâm hổ thẹn. Sám hối lỗi lầm của mình xong, thề không tái phạm. Đây mới là chân chánh như pháp sám hối. Số 6. Lễ lại 88 vị Phật. Phương pháp sám hối hay nhất chính là lễ lại 88 Đức Phật. Dùng phương pháp lễ lại này để tiêu trừ nghiệp chướng từ nhiều đời trước. Trong lúc lạy Phật sám hối, vì đã có thệ nguyện của chư Phật nên có thể giúp chúng ta tiêu trừ tội lỗi, tẩy trừ bốn trọng tội và ngũ nghịch. Số 7. Lễ Phật sám hối. Trong quá trình lễ Phật sám hối, thân lễ Phật, miệng niệm Phật, ý tưởng đến Phật, nên ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh sẽ được chư Phật y theo bổn nguyện mà thêm sức gia bị. Như đây sám hối, tội lỗi tiêu trừ không thể nghĩ bàn, công đức đạt được cũng không thể nghĩ bàn. Số 8. Răn nhắc và thúc dục. Tâm học Phật ban đầu của mỗi người đều rất đơn thuần, chỉ nghĩ đến việc lợi mình lợi người và thực hành hạnh Bồ Tát, nghĩ sẽ chứng quả thành Phật độ khắp chúng sinh. Nhưng trong quá trình tu hành, phần đông thường đi lệch đường mà không tự biết, hoặc bị tiêm nhiễm tiếng tâm và lợi dưỡng, cùng với tâm tham lam, vinh dự hảo huyền giấy khởi. Tâm đã chẳng thanh tịnh, lại quên mất việc lớn sinh tử của chính mình. Trọn ngày chỉ tất bật chạy tới chạy lui, lo việc công ích bên ngoài. Kết quả làm được công đức, chỉ thành phước báo nhân thiên, vẫn ở trong lục đạo luân hồi thọ khổ. Số 9. Chớ quên tâm ban đầu. Trong quá trình học Phật, cần phải không quên tâm ban đầu, giữ gìn tâm niệm thanh tịnh học Phật ban đầu, phải luôn ấp ủ và gìn giữ tâm trạng cảnh giác, như kiểu cách người giữ gìn trật tự, phải luôn để ý hành vi và ý định của chính mình, có sao lãng với công việc hay không, việc làm có dính mắc vào danh lợi hay không, hay chỉ theo duyên bên ngoài mà không cần tự tỉnh, hoặc chỉ cầu phước báo nhân thiên mà không cầu vãng sinh Tây Phương. Vừa có mảy may màu sắc danh lợi, phải lập tức sám hối tu sửa. Hơi có trái với tâm tốt lành ban đầu, lập tức hổ thẹn sửa lỗi. Như vậy mới không uổng một đời học Phật, không đến nỗi đi lạc vào đường tà. Số 10. Nội công và ngoại công. Phần nội công và ngoại công của người học Phật cần phải song song và được coi trọng. Nội công là chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật đến chết giữ không quên. Khi đi đứng nằm ngồi luôn luôn nhớ niệm. Ngoại công là lục độ vạn hạnh, đoạn ác tu thiện, không sát sinh, ăn chay, phóng sinh và giúp đỡ mọi người. nội công là chính, ngoại công là phụ. Nội công là chủ, ngoại công là kẻ tùy tùng. Tiếc cho người đời chỉ trọng ngoại công mà quên nội công, bỏ gốc theo ngọn, ngu si điên đảo, thật đáng tiếc lắm vậy. Chương 11. Liên trì cảnh sách. Số 1. Ăn chay phóng sinh. Học Phật, điều tối quan trọng chính là cần thực hành. Trong cuộc sống, không nên làm các điều ác, siêng năng làm các việc lành. Nghiệp sát sinh nặng nhất, nên Kinh Lăng Nghiêm nói rằng, ăn thịt với sát sinh tội nặng giống nhau. Ăn thịt tội bằng việc sát sinh, vì thế, trong việc đoạn ác, phải lấy không sát sinh và ăn chay làm trước. Trong tất cả các điều thiện, phóng sinh là bậc nhất, bởi vì phóng sinh chính là cứu mạng sống chúng sinh, nên công đức rất lớn. Vì thế, trong các nghiệp thiện, phải lấy hành phóng sinh cứu chuộc mạng sống chúng sinh làm đầu. Cho nên, sách luận Đại Trí Độ nói rằng, trong các tội, tội giết hại rất nặng, trong các công đức, phóng sinh là bậc nhất. Số 2. Bài tập quan trọng. Nói đơn giản, học Phật thực tiễn phải lấy việc ăn chay làm đầu cho hành đoạn ác, phóng sinh làm trước cho hành tu thiện. Vậy, việc ăn chay và phóng sinh là hai bài tập quan trọng nhất của người học Phật. Số 3. Thường xuyên quán chiếu chính mình. Người học Phật cần thường xuyên quán chiếu lại chính mình, xem xét lời nói, hành động và cử chỉ trong cuộc sống hàng ngày của bản thân. Nếu có những ý nghĩ không tốt, phải luôn hổ thẹn sám hối. Bằng không, chúng ta vẫn mãi là kẻ phàm phu còn trói buộc, luôn làm và nói những điều phạm phải sai lầm. Vậy, phải quán chiếu lại chính mình, lo tu sửa cho tốt mới có khả năng tiến bộ trên đường học Phật, ngày càng có thêm công đức và dần dần hướng đến cảnh giới tốt. Số 4. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Quả từ nhân đem đến. Người có trí tuệ nếu gặp sự không tốt, với vấn đề này phải biết kiểm thảo lại chính mình để tìm ra nguyên nhân. Phải tìm cho ra chỗ thắc mắc không giải quyết được để sửa đổi lỗi lầm. Phải biết nhân chánh thì quả tròn. Người ngu si ở trên quả báo tính toán tìm tòi, cuối cùng chỉ uổng công vô ích. Một việc nhỏ cũng không thành. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Người học Phật phải phần nhiều từ nơi nhân hạ thủ công phu. Số 5. Nhà mình chính là đạo tràng. Học Phật là để đạt đến sự giác ngộ, chứ không phải hướng theo duyên ngoài. Nhà chúng ta ở chính là đạo tràng tu học. Công tác sinh hoạt của bản thân thể hiện sự tu hành. Trong sinh hoạt, nỗ lực thật tốt làm tròn bổn phận, hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính các bậc sư trưởng. Tùy thời tùy chỗ quán chiếu chính mình, quay về xem xét những ý nghĩ, lời nói, hành động và cử chỉ của bản thân. Từ đó, ra sức hành trì đúng đắn, sửa việc xấu, đổi thành tốt. Đây chính là người chân chánh học Phật. Số 6. Người học Phật gương mẫu. Thông thường, có thể ở ngay cương vị và công tác, chúng ta hết lòng làm tốt bổn phận, đồng thời có thể trong khi sinh hoạt, tùy thời soi xét lại thân tâm, theo đó nên hổ thẹn sám hối lỗi lầm, dùng tâm khiêm tốn đối với người. Trong sinh hoạt, phải thường trì tụng một câu thánh hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, nên hết lòng chân thật chấp trì danh hiệu Phật, mới xứng đáng là người học Phật gương mẫu. Số 7. khó hành đạo, dễ hành đạo. Ước muốn được thành Phật, chúng ta chọn pháp tu như Thiền Tông, Mật Tông hay Luật Tông đều phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, ròng rã tu hành mới có thể thành công, bởi chỉ nương vào tự lực nên rất khó. Khi chọn tu pháp môn tịnh độ, chúng ta nương vào một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, liền có thể một đời thành tựu vượt phàm vào thánh. Nguyên do là chúng ta biết nương vào sức bổn nguyện của Phật. Phật A Di Đà có tâm đại từ đại bi, chúng ta nương tựa vào sức bổn nguyện của Ngài sẽ được Ngài gia hộ, cho nên dễ dàng thành tựu. Số 8. Sự quan trọng của thiện tri thức. Thời đại mạt pháp, chúng sinh nghiệp chướng nặng nề, phước báo mỏng manh, người học đạo thì nhiều, song người được đạo lại rất ít. Rất nhiều người đã dùng hết tâm huyết, hao tổn hết tinh thần, tiền của và sức lực để nỗ lực học đạo, cuối cùng lại không được gì cả. Nguyên nhân chính là do thiếu thiện tri thức dẫn đường, không chọn đúng phương pháp, lại đi lầm đường, lạc mất phương hướng. Vì thế, nương tựa một vị thiện tri thức sáng suốt để tu hành là điều không thể thiếu. Dưới sự quan tâm và chỉ dẫn của thiện tri thức mà dụng công tu hành, tùy thời thưa hỏi và tu sửa lấy mình, mới không đến nỗi phí công vô ích. Số 9. Không nên phát nguyện suông. Đã phát nguyện thì cần phải thực hiện, không nên phát nguyện suông. Có một dạng người có hứa nhưng không làm tròn, còn thấy không được, huống chi là đệ tử chân chánh của Phật, đối trên chư Phật và Bồ Tát chứng minh phát nguyện. Vì thế, cần nên thận trọng lượng sức mà làm, không nên tham vinh dự hảo huyền, hào nhoáng bên ngoài, hay vì hư danh phẩm vị, đành để lời nguyện siêu xuất của chính mình biến thành nguyện suông. Số 10. Nền tảng của sự tu hành. Giới luật là nền tảng của đời sống tu hành. Như nhà lầu nhiều tầng, nhưng móng không chắc, lại xây cao, thì về sau bất cứ sự chống đỡ nào cũng là uổng công vô ích, không sao tránh khỏi sụp đổ. Vì thế, Phật dạy chúng ta cần phải lấy giới làm thầy, tùy lúc tùy nơi nhớ xem xét lại thân tâm để kiểm thảo lời nói, cử chỉ, hành động của chính mình. Hãy nhớ thôi thúc và tu sửa hành vi của mình cho được ngay thật mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Chương 12. Liên trì cảnh sắc. Số 1. Hạnh đại hiếu ở thế gian. Đại sư Liên Trì dạy, giúp cha mẹ giải thoát sinh tử mới tròn bổn phận đạo làm con. Hạnh hiếu lớn nhất ở thế gian không gì hơn khuyên cha mẹ niệm Phật, phát nguyện vãng sinh thế giới Cực Lạc. Giả sử chúng ta cúng dường cha mẹ rất nhiều vàng ngọc châu báu, xây nhà cao đẹp lộng lẫy cho cha mẹ ở, nhưng lúc già chết đến, cha mẹ không thể mang theo được. Trong cuộc sống, dẫu nhiều năm được gần gũi bên cha mẹ, ân cần thăm hỏi với tâm mến thương, tất cả đều chỉ là hư giả tạm thời. Chỉ có khuyên cha mẹ thường niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật mới trọn đạo hiếu thảo. Đây mới thật sự mời đón cha mẹ đến chỗ hoàn toàn lợi ích. Nguyện khắp thiên hạ, những người con có tâm hiếu thảo, cố gắng phụng dưỡng và báo đáp công ơn cha mẹ với tâm hiếu thảo này. Số 2. Đức khiêm tốn tự hổ thẹn. Tu hành chính là tu sửa cho ngay thẳng hành vi của chúng ta. Trong quá trình học Phật, nếu chúng ta không có đức tính khiêm tốn, tự mình hổ thẹn để tiếp nhận sự dạy bảo, chỉ dẫn và phê bình của người khác, còn trở lại ngông cuồng tự phụ, không coi ai ra gì. Hạng người này vĩnh viễn không bao giờ tiến bộ, cũng không đủ tư cách đứng trong hàng đệ tử của Phật. Số 3. Mục đích của sự tu hành. Trong quá trình tu hành, tất cả pháp môn như lục độ vạn hạnh đều dùng để dừng ác tu thiện, chính là thành tựu cho chúng ta sức thanh tịnh để niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Số 4. Tự thanh tịnh ý mình. Giáo nghĩa chư Phật dạy không ngoài 16 chữ: việc ác chớ làm, siêng làm việc lành, thanh tịnh ý mình, lời chư Phật dạy. Trong 16 chữ ấy, quan trọng nhất là 4 chữ thanh tịnh ý mình. Với những người niệm Phật, để thanh tịnh được ý mình, phải bền vững nắm chắc một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Dùng nhất tâm niệm Phật để chặt đứt và hàng phục muôn vàn vọng niệm, thanh tịnh tự tâm. Nếu niệm Phật không gián đoạn, sẽ hiện rõ tánh Phật xưa nay có sẵn nơi mỗi chúng ta. Số 5. Không có chỗ trụ tâm. Đáng tiếc cho người đời, phần nhiều ham chú trọng ở chỗ hạnh ác không làm, siêng làm hạnh lành, lại còn chấp trước công đức của mình đã tạo ra. Cuối cùng, công đức đạt được chỉ thành tựu phước báo ở cõi nhân thiên, nên còn lẩn quẩn trong vòng sinh tử luân hồi. Thật đáng tiếc vậy. Phần đông người đời lại lơ là điều tối quan trọng là tự tịnh ý mình. Người học Phật cần phải dùng tâm thanh tịnh không chấp trước để niệm danh hiệu Phật. Không nên chấp trước vào tất cả công đức đoạn ác tu thiện, có làm mà không có chấp trước. Đem tất cả công đức ấy hồi hướng sinh về thế giới cực lạc ở phương Tây mới thật sự thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Thứ 6. Vô thường. Sự vinh hoa phú quý ở đời như hoa nở rồi rơi rụng, việc tụ tán ở thế gian lại đồng như mây đến rồi đi. Trời đất bao quát vạn sự rất tự nhiên, hoa nở rồi tàn, mây tụ rồi tán, sóng vỗ sóng tan, mặt trời lên lại xuống. Nơi nơi đều vì chúng ta thuyết pháp, và chỉ thuyết một bài pháp duy nhất là vô thường. Vạn vật trong vũ trụ giống như mộng huyễn, như bọt nước bóng ảnh, như điện chớp, như hạt sương giả có tạm thời. Điều ấy nhắc nhở chúng ta không nên chấp trước, mà hãy chín chắn nhìn cho rõ và thật sự buông xuống. Trong mọi sinh hoạt, phải tùy duyên bất biến làm chủ chính mình. Số 7. Nương pháp chẳng nương người. Phật dạy phương pháp tu rất nhiều. Kế đến chư tổ sư lần lượt làm thiện tri thức dạy bảo chúng ta, lại thêm bạn hữu đồng tu cũng vô số. Vậy, chúng ta hãy nắm lấy một nguyên tắc lớn, nương pháp, chẳng nương người. Lấy toàn bộ giáo pháp của chư Phật làm chuẩn mực, bởi chỉ có chư Phật nói ra mới đạt tới cứu cánh rốt ráo viên mãn. Vì thế, tất cả người tu hành nên nghe và lấy giáo pháp của chư Phật làm nguyên tắc, mới không đến nỗi nghe nói sao hay vậy mà đi lạc vào đường tà. Số 8. Chỉ và quán. Có người hỏi rằng, thế nào gọi là chỉ và quán? Quả thật, chỉ niệm một câu A-di-đà-phật chính là chỉ và quán rồi. Có thể chuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đến khi không còn khởi niệm, vọng niệm không sinh, gọi là chỉ. Khi niệm danh hiệu Phật, thường biết từng niệm rõ ràng, đều đặn, gọi là quán. Có thể nương vào chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm rằng, thu nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Chân thật chấp trì danh hiệu Phật chính là chỉ và quán vậy. Số 9. Cần học làm Phật, không cần giỏi Phật học. Lý thuyết. Thời mạt pháp này chúng ta là hạng chúng sinh học Phật, nghiệp chướng nặng nề, phước báo mỏng manh, căn cơ phần nhiều ngu si yếu đuối. Dù sao nhất định cũng phải niệm danh hiệu Phật, lòng tin mạnh mẽ, nguyện cầu sinh cõi cực lạc, không cần phải nghiên cứu thật nhiều về Phật học, các pháp chỉ quán hoặc kinh điển. Chúng ta cần học làm Phật, chứ không phải học về Phật học lý thuyết. Thành thật trên sự tu hành là diệt tham sân si, siêng tu giới định tuệ, lại thêm thường siêng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì sự tu hành đã xứng đáng lắm thay. Số 10. Tức tâm tịnh độ. Dù bạn dốc sức nghiên cứu các pháp môn chỉ quán, có thể ở nơi giáo chỉ tông Thiên Thai đã dung hội và quán thông, thậm chí có thể tụng thuộc lầu lầu tam tạng kinh điển, đều không có chỗ dùng. Bạn vẫn là kẻ phàm phu còn trói buộc trong vòng luân hồi sinh tử. Muốn thành Phật, phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tuy cái gì bạn cũng không biết, nhưng chỉ cần bạn thành thật chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, với lòng tin sâu xa và tâm nguyện tha thiết cầu sinh thế giới cực lạc, là có thể thành tựu việc giải thoát sinh tử một đời, sẽ vượt phàm vào thánh. Pháp môn niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Xin khuyên tất cả Phật tử hãy biết tâm mình là cõi tịnh độ, nên an tâm niệm Phật, chớ để thời gian qua suông, vì mạng người có hạn. Chương 13. Liên trì cảnh sắc. Số 1. Trì giới. Khi niệm Phật mà tâm tư tán loạn, vọng tưởng tới tấp, tâm không được tỉnh sáng, là do không giữ đúng giới luật, sinh hoạt hàng ngày thường hay phạm giới. Phải biết có giới mới có định mới có tuệ. Trong Tam Vô Lậu học, giới được dùng làm cơ sở ban đầu. Giới luật là căn bản của tất cả người tu hành. Không có giới luật, sự nghiệp tu hành không thể thành tựu. Vì thế, chúng ta phải khéo léo lấy giới làm thầy, đem giới luật của Phật làm mực thước và khuôn mẫu cho sự hành trì trong sinh hoạt của chúng ta. Số 2. Thường sinh tâm hổ thẹn và sám hối. Chúng ta sinh hoạt hàng ngày rất dễ bị phạm đến giới luật. Vì chúng ta ngu si, nghiệp chướng nặng nề, nên mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít, hoặc nặng hoặc nhẹ, đều có vi phạm giới luật đã thọ. Vì thế, mỗi người phải hết sức cẩn thận, luôn xét lại lời nói, cử chỉ và hành động của chúng ta. Trong từng phút giây phải lưu tâm từng ý nghĩ của chính mình, thường sinh tâm hổ thẹn và sám hối. Có tâm hổ thẹn mới sửa đổi điều ác thành điều thiện. Có tâm sám hối, chúng ta mới có thể diệt trừ tội lỗi, tâm mới trở nên trong sạch. Số 3. Hổ thẹn. Người học Phật cuối cùng có tiến bộ hay không, chỉ xem lại chính mình. Đối với hai chữ hổ thẹn, làm được nhiều hay ít. Hổ thẹn một phần, được một phần lợi ích, thành tựu được một phần đạo nghiệp. Hổ thẹn 10 phần, được 10 phần lợi ích, thành tựu được 10 phần đạo nghiệp. Số 4. Ngã mạn. Hiểu biết càng nhiều, nếu không khéo thì sự ngã mạn càng cao. Tập khí xấu theo đó sẽ lớn lên, đối với đạo càng ngày càng xa cách. Trong quá trình học Phật, chúng ta phải luôn ghi nhớ hai chữ hổ thẹn. Mãi chân thật, gìn giữ tâm trạng khiêm tốn không tài năng, hướng đến tất cả mọi người, tất cả mọi việc để học tập. Điều lương thiện chúng ta xem là bậc mô phạm, việc xấu ác phải lấy đó làm tấm gương răn nhắc chúng ta, nhất thiết không nên cho mình đúng, cho mình là chuyên môn đã trải qua nhiều lần thành tựu. Nếu như thế là phạm đến chỗ mà người học Phật rất kỵ. Ngã mạn về sau sinh quả báo xấu làm chướng ngại thánh đạo, quả báo này nhất định trốn không khỏi. Số 5. Hữu lậu. Hữu là có, lậu là phiền não, là pháp làm cho chúng sinh rơi vào ba đường ác. Điều mà người học Phật rất sợ chính là hữu lậu. Việc làm nhọc nhằn khổ sở tổn hao mồ hôi và máu huyết cũng không dễ dàng tích lũy được công đức và phước báo. Nhưng vì tham sân si và vô minh nghiệp chướng của chính mình, nên trong sinh hoạt ngày thường không cẩn thận đã phạm vào giới luật. Vì vậy, tất cả công đức và phước báo đã tạo theo đó mất hết. Số 6. Phạm giới thành hữu lậu. Người phạm giới là hữu lậu, giữ giới là vô lậu. Giới luật chính là nhân quả. Dù bất cứ lý do gì, khi đã phạm vào giới luật, chính là đã phạm vào nhân quả, nhất định sẽ có quả báo không tốt. Vì thế, khi học Phật, chúng ta nhất định phải khéo léo. Khi tu hành, phải hết sức cẩn thận, thường luôn quán chiếu và xét lại chính mình, khéo léo tuân theo giới luật để hạ thủ công phu, đừng để phước báo tu hành nhọc nhằn khổ sở biến thành công đức hữu lậu. Số 7. Kiểm nghiệm lại lỗi lầm. Thân thể chúng ta sinh ra bệnh tật, trong sinh hoạt luôn gặp phải trắc trở hoặc có lúc công việc không được hài lòng. Khi sự việc không như ý phát sinh, kẻ ngu chỉ biết than thân trách phận, oán trời đất, trách cứ người khác, mượn cớ này cớ nọ để che đậy sai sót của mình. Song, người có trí cho rằng nhất định mình có làm sai lầm việc gì, nhất định đã vi phạm giới luật, đã phạm vào nhân quả mới có sự báo ứng không tốt này. Phải mau kiểm điểm lại lỗi lầm, xét lại mình và thành tâm sám hối, nguyện không phạm nữa. Số 8. Giới luật. Thời mạt Pháp, người tu pháp môn niệm Phật rất nhiều, nhưng người thành tựu hạnh nguyện lại rất ít. Then chốt quan trọng ở đây là không cẩn thận giữ gìn giới luật đã thọ. Nếu hay giữ giới, cẩn thận lời nói và hành động, nghiêm khắc kềm chế sự buông lung của chính mình, thì tất cả công đức đã có sẽ không tan mất, đạo nghiệp tự nhiên tự thành. Nếu không giữ giới, không có kỷ luật nghiêm túc, muốn làm gì thì làm, thì tất cả công đức đã tạo sẽ tan mất hết, đạo nghiệp làm sao có thể thành tựu được. Số 9. Siêng năng hành pháp lễ Phật sám hối. Khi đã phạm giới, nhất định phải có tội và sẽ gánh lấy quả báo xấu. Phương pháp cứu tội duy nhất chính là hết lòng chân thật bày tỏ lỗi lầm và thành tâm sám hối. Phải thống thiết tỉnh xét lại mình, nguyện không phạm lại nữa. Chúng ta cần phải mỗi ngày ở trước tượng Phật và Bồ Tát, siêng năng lễ lại và sám hối, dùng sức mạnh của sám hối để tiêu diệt lỗi lầm sai phạm của chúng ta. Số 10. Phật Pháp suy vi. Điều đáng thương nhất của kẻ phàm phu chính là không giác ngộ. Đã phạm giới, công đức tán mất hết, nhưng không tự biết. Vì thế, chúng ta cần phải có thiện tri thức chỉ rõ khuyết điểm và lầm lạc của chúng ta. Đáng tiếc, vào thời mạt Pháp ngày nay, bậc thiện tri thức có thể xem thấy sự hư hỏng của chúng ta lại không có nhiều. Thiện tri thức có thể từng bước chỉ giáo lỗi lầm của chúng ta lại càng ít. Hơn nữa, người biết khiêm tốn, lãnh thọ sự chỉ giáo và phê bình của thiện tri thức đã ít, lại càng ít hơn. Bởi vậy, Phật Pháp phải suy yếu đi. Người có thể tiến bộ và thành tựu đạo nghiệp, hiếm thấy và khó gặp như lông phượng sừng lân. Nguyên nhân chính là do sự ngã chấp, ngã mạn, không biết hổ thẹn của chúng ta quá nhiều, không chịu khiêm tốn lãnh thọ lời chỉ dạy phê bình của thiện tri thức. Số 11. Khiêm tốn tự xét mình. Chúng sinh thật đáng thương, do bởi nghiệp chướng ngu si chấp trước ngã mạn, không biết hổ thẹn xấu hổ, nên khó gặp được thiện tri thức khai thị và chỉ rõ lỗi lầm. Vả lại, chúng sinh vẫn một mực ngoan cố, tự ý làm càn, không coi ai ra gì, để tất cả công đức trôi theo chiều hữu lậu, mà còn chuốc vạ vào thân, thật là mười phần đáng thương. Chúng ta phải mau buông xuống tất cả ngã mạn chấp trước, để học tập tâm hổ thẹn, cùng đức tính nhường nhịn, khiêm tốn và hạnh tự tỉnh. Như thế mới có thể thực sự ngày càng có công và thu hoạch được lợi ích thực tế trên bước đường học Phật. Chương 14. Liên trì cảnh sách. Số 1. Thời mạt pháp niệm Phật dễ thành tựu. Đức Phật là bậc thông suốt tam giới. Ngài dạy rằng, thời đại chánh pháp giải thoát thành tựu, thời đại tượng pháp thiền định thành tựu, thời đại mạt pháp niệm Phật thành tựu. Những lời này chúng ta đã hiểu biết rõ ràng. Thời đại mạt pháp ngày nay xa cách thánh nhân. Vận mạng pháp môn ngày càng suy giảm, căn cơ chúng sinh ngày càng chậm lục, phước báo mỏng manh, trí tuệ thô thiển, tội nghiệp sâu nặng, không đủ tư cách để nói đến trì giới và thiền định. Chỉ còn nương tựa vào nguyện lực đại từ đại bi của Đức A-di-đà Phật. Nương tựa vào một câu thánh hiệu hết sức cao thượng, hết sức đơn giản và chân thật, mới có thể vượt thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Số 2. Giới luật là căn bản. Thời chánh pháp khi Phật còn tại thế, thánh hiền lúc ấy phước huệ để vượt xa bọn phàm phu chúng ta trong thời mạt pháp này. Phật dạy, trì giới mới có thể thành đạo nghiệp. Như đây có thể biết, giới luật là căn bản của tất cả giáo pháp Phật dạy. Không có giới luật mà tu hành cũng giống như xây lầu trong hư không, hết sức nguy hiểm, bởi sẽ có ngày sụp đổ. Số 3. Cố gắng gìn giữ giới luật. Chúng ta là những chúng sinh sinh vào thời mạt pháp. Nhắc đến giới luật, chúng ta không có chút tư cách gì để nói. Chúng ta từ sớm đến chiều, hoặc nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, do cố ý hay vô tình, đều có phạm đến giới luật đã thọ. Phải ôm lòng hổ thẹn và thành tâm sám hối, đem hết khả năng để trì giới, xa lìa cảnh trần ngũ dục mê hoặc bên ngoài. Cần phải thanh tịnh đời sống sinh hoạt của chúng ta, thường xuyên quán chiếu và xét lại bản thân, đem giới luật làm tiêu chuẩn để áp dụng cho đời sống. Bởi khi đã phạm giới, tội lỗi ta sẽ nhận chịu. Ngược lại, công đức trì giới thù thắng, ta sẽ thừa hưởng. Cho nên, trì một phần giới luật được một phần lợi ích, trì mười phần giới luật được mười phần lợi ích. Chúng ta hổ thẹn vì tự mình căn cơ thấp kém, chưa thể trì giới được viên mãn, nên phải thành thật khẩn thiết sám hối, dốc hết tâm ý niệm Phật, cầu thần lực của Phật và Bồ Tát gia hộ, để mong với giới luật có phương hướng thực tế và khả năng trì giới được viên mãn. Số 4. Phương pháp đốt sáng đèn tâm. Có nhiều người tiêu phí rất nhiều tiền để lo cho việc đốt đèn quang minh đăng ở bên ngoài. Như vậy không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta nếu cần đốt đèn, nên khéo đốt sáng đèn tâm của chúng ta. Tâm là ngọn đèn rất sáng, nên phải khéo léo và nỗ lực để đốt sáng ngọn đèn ấy. Đây là việc cúng dường lớn lao và tốt đẹp. Công đức ngọn đèn tâm sánh với tiền tiêu phí ngàn vạn để đốt đèn bên ngoài còn cao hơn gấp vạn lần. Số 5. Danh và lợi. Danh và lợi là hai lưỡi kiếm rất ác độc và mãnh liệt, thường theo đuổi ta trên con đường học Phật. Từ xưa đến nay, có biết bao anh hùng hào kiệt và tài tử cao nhân, nhưng vẫn tiêm nhiễm đến danh lợi, để rồi tới tấp trúng tên ngã ngựa, phát độc mạng vong, uổng phí tâm huyết một đời khổ sở nỗ lực tu hành. Giá phải trả vì tham danh cầu lợi là một đời để qua suông, vẫn ở trong vòng luân hồi thọ quả báo khổ sở không lúc nào hết. Số 6. Cẩn thận đề phòng danh lợi. Người học Phật nên cẩn thận đề phòng danh lợi, phải xa lìa danh lợi, luôn giám sát và quán chiếu nội tâm mình. Nhất thiết không nên tham cầu danh lợi, phải triển khai tới cùng và đem việc lớn sinh tử của chính mình đặt nó sau gáy. Nếu tu hành chỉ vì thủ đoạn và mượn cớ để truy cầu danh lợi, hạng người này trên đời chỉ có tiếng vỗ tay tán xưng của kẻ du nịnh. Cuối cùng, việc giải thoát sinh tử vãng sinh Tây Phương không đủ tư cách nói đến. Số 7. Một lời khai thị bình thường chân thật. Một câu nói quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đời của Đại sư Liên Trì, đó là lời khai thị của Đại sư đến khắp tất cả, rằng bạn có thể giữ tròn bổn phận, không cần tham cầu danh lợi, đừng để tâm phan duyên, phải biết rõ ràng nhân quả và nhất tâm niệm Phật. Bấy giờ, những hành giả đến cầu chỉ dạy, đối với lời khai thị bình thường không có gì lạ này, phần nhiều còn cười lớn khinh miệt, không cho là đúng, lại còn cho rằng ngoài mấy lời này chẳng biết nói gì khác. Ngàn dặm ngưỡng mộ đến cầu cứu một vị thiện tri thức nổi tiếng trong thiên hạ khai thị, mà chỉ nghe được mấy câu không có gì huyền diệu. Lời khai thị không có giá trị nửa văn tiền. Nhưng Đại sư Liên Trì có đại trí tuệ, biết được mấy lời này dung hòa khắp tất cả. Đại sư trọn đời tha thiết hành trì để nhận đến kho báu chân thật. Phải biết, đây là chỗ cao minh của Đại sư. Đại sư không bao giờ nói huyền nói diệu hay nói cho cao để hơn hết hậu học. Chỉ với lòng chân thật, đem yếu điểm công phu rất gần và rất thực do mình thể nghiệm qua mà khai thị. Để cho hàng hậu học thật sự theo lời khai thị này mà tu hành đạt được lợi ích. Đây là do Đại sư Liên Trì một đời hết sức tuân thủ, không dám quên, nên sự thành tựu vượt hẳn người phàm. Số 8. Biển danh lợi. Trong nhà Phật có lưu truyền câu chuyện thế này. Đứng bên bờ sông, nhìn vô số thuyền bè qua lại, Đại lão Hòa Thượng nói với Tiểu Sa Di đứng bên cạnh rằng, từ xưa đến nay, thuyền đi thuyền đến, không bao giờ hết. Người trên thuyền này đang theo đuổi và bận rộn chỉ có hai việc, đó là danh và lợi, có thế mà thôi. Chúng ta là hạng phàm phu sống chết trên biển danh lợi, lúc nào mới có thể chân thật khám phá, thật sự buông xuống và thành tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Từ nơi chỗ lang thang phiêu bạt quay về quê hương Cực Lạc, không còn trôi nổi trong biển nghiệp sinh tử luân hồi. Số 9. Xa hẳn danh lợi. Danh và lợi làm người đời mê muội. Chúng ta không những thờ ơ với danh lợi, mà phải tiến thêm một bước là xa hẳn danh lợi, xem danh lợi như nước lũ và thú dữ hại người. Vì căn cơ chúng ta chậm lục, sức định quá yếu, chống chọi không lại với danh lợi mê hoặc. Dùng đạo lý đối trị, chỉ còn cách là xa hẳn danh lợi. Đối với một chút hành vi tiêm nhiễm đến màu sắc danh lợi, nhất định phải tránh xa. Như thế mới không đến nỗi bị mê hoặc điên đảo, quên mất mục tiêu chính đáng là học Phật để giải thoát sinh tử. Chương 15. Liên Trì cảnh sách. Số 1. Niệm Phật được qua sinh tử. Kinh Đại Tập nói rằng, thời mạt Pháp, ước vạn người tu hành, hiếm có một người được đạo, chỉ nương pháp môn niệm Phật được qua biển sinh tử. Chúng ta học Phật, cần phải biết tha thiết thể nhận. Tu hành vào thời mạt Pháp này, muốn giải thoát sinh tử, nếu không tu pháp môn niệm Phật, thì tất cả pháp môn khác tuyệt đối không thể thành tựu. Rất mong mọi người đều có thể buông bỏ vọng tâm, thành thật chấp trì danh hiệu Phật. Nhất tâm niệm Phật mới thật sự đời này làm xong việc sinh tử, thoát khỏi vòng luân hồi. Số 2. Niệm Phật càng về sau càng quan trọng. Thời mạt Pháp tương lai sẽ đến đoạn cuối cùng. Pháp môn niệm Phật nhất định càng về sau càng quan trọng. Chúng sinh đời vị lai, phước báo mỏng dần, nghiệp chướng nặng thêm. Như ngày nay, một bộ kinh điển quý báu để mặc cho hư hết, không xem tới. Có thể đến cuối cùng, Phật giáo tại thế gian chỉ còn lưu truyền một câu thánh hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng sinh đã quá khổ đau, nương tựa vào một câu Phật hiệu, là nương tựa vào sức thệ nguyện đại từ đại bi của Phật A Di Đà. Chỉ cần đơn giản chấp trì danh hiệu Phật, tin và nguyện vãng sanh, liền có thể nương nhờ sức Phật cứu vớt thoát khỏi biển khổ sinh tử. Như đây có thể thấy một câu Nam Mô A Di Đà Phật thật tinh hoa vô cùng trong tam tạng kinh điển của Phật giáo. Số 3. Mạng sống có hạn. Mạng sống có hạn, chúng ta không thể có nhiều thời giờ bỏ phí. Người học Phật không thể lưng chừng lưỡng lự, có lúc thấy cần tham thiền học mật chú, có lúc thấy cần đi sâu vào kinh giáo, cần phải chân thật niệm Phật, dùng một pháp môn để thể nhập trí tuệ, khéo léo nơi pháp môn niệm Phật mà hạ thủ công phu. Niệm thuần thục rồi, tam tạng kinh điển bao hàm ở trong ấy. Thật ra, tất cả pháp môn thiền, mật hay luật đều thu nhiếp trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm niệm Phật thì tất cả sự lợi ích có thể đạt được. Không thành tâm, đời nay chỉ là kết duyên với Phật Pháp mà thôi. Nói đến giải thoát sinh tử, không có một chút tư cách. Số 4. Biển bổn nguyện của Phật Di Đà. Đại sư Thiện Đạo nói rằng, nguyên nhân Đức Phật xuất hiện nơi đời chỉ nói bổn nguyện của Phật Di Đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì thế thị hiện nơi cõi ta bà ngũ trược này, chính là dạy bảo chúng sinh đang đau khổ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Số 5. Thành thật. Thành thật là bí quyết mà người học Phật vào thời mạt Pháp phải ghi nhớ trong tâm. Chúng ta nên nương vào một vị thiện tri thức chân chính, còn trong sinh hoạt hàng ngày, phải thành thật niệm Phật, trì giới và sửa đổi thói quen xấu. Tất cả phải thành thật làm hết bổn phận. Trong tất cả việc tu hành, phải hết lòng thành thật, không nên nói huyền nói diệu, không vì danh lợi. Chỉ một lòng thành thật khởi niềm tin sâu, phát nguyện thiết tha, cầu sinh về thế giới cực lạc. Học Phật như đây rất dễ thành tựu. Số 6. Thành thật niệm Phật. Đại sư Liên Trì là bậc tổ sư đời thứ nhất của tông Tịnh Độ vào đời nhà Minh. Trước khi vãng sinh cực lạc, đại chúng cầu thỉnh để lại lời di chúc. Đại sư dạy rằng, thành thật niệm Phật. Tổ sư một đời tu hành chỉ để lại bốn chữ đơn giản, nhưng bốn chữ ấy đã nhiếp tất cả cương lĩnh của người tu hành thật sự bên trong. Vào thời mạt Pháp, ma mạnh, pháp yếu, chúng ta dãy đầy. Chúng ta chỉ cần nắm chắc bốn chữ thành thật niệm Phật này làm nguyên tắc cho việc tu hành, thì không bị tất cả tà ma ngăn trở, mê hoặc, điên đảo. Số 7. Đệ tử Phật chân chánh. Tất cả việc tu hành không nên xa rời pháp niệm Phật. Tất cả sự hành trì không nên trái với sự thành thật. Không niệm Phật, tu hành không thể thành tựu. Không thành thật, tu hành không thể được đắc lực. Nhớ kỹ lời giáo huấn để lại của Đại sư Liên Trì. Thành thật niệm Phật. Chúng ta chỉ có thành thật trì danh hiệu Phật mới đúng là đệ tử chân chánh của Ngài. Số 8. Học Phật chân chánh. Nếu chúng ta đã chân chánh học Phật, thì càng học càng đạt đến chỗ đơn giản và thuần thục. Càng học nhất định càng khiêm tốn và luôn biết hổ thẹn. Đơn giản và thuần thục cho đến mức trong sinh hoạt chỉ là một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật tràn ngập trong tâm. Tâm khiêm tốn đến lúc chỉ thấy tất cả mọi người đều là Bồ Tát, duy chỉ có mình ta là phàm phu. Lòng hổ thẹn nên tất cả việc tốt chỉ hướng cho người khác, nếu có việc xấu lỗi lầm mình nhận lấy hết. Người có tâm lượng cao cả này trên đường học Phật sẽ đạt được thành tựu chân chánh. Số 9. Đối tượng của học tập. Đối tượng chúng ta cần học tập chẳng phải là bậc đại pháp sư tiếng tăm đồn xa được vạn người yêu mến, cũng chẳng phải nhà đại thông gia có học vấn sâu rộng, mà chính là hạng thường dân. Hạng thường dân này bản chất thật thà, trong sinh hoạt luôn nhất tâm niệm Phật. Ngoài ra tất cả đều chẳng lo nghĩ, giữ bổn phận như người ngu khờ khạo. Như đây mới có thể thầm khế hợp với chỗ huyền diệu của đạo, chân chánh đạt đến chỗ lợi ích thật của Phật Pháp. Số 10. Thật thà là quý, bình thường là phước. Hãy xem người chân chánh được vãng sinh đều là những người thật thà. Người không thật thà ở đời có thể kiếm được tiếng khen trống rỗng và danh dự suông. Cuối cùng, phần vãng sinh cực lạc thì lại càng ít. Vì thế, thật thà và bình thường là phước báo. Người có thể hết sức thật thà và bình thường, niệm danh hiệu Phật, chính là người học Phật hạng nhất. Chương 16. Liên Trì cảnh sắc. Số 1. Đầy đủ lòng tin và tâm nguyện. Đại sư Ngẫu Ích trong Di Đà Yếu Giải giảng rất rõ ràng. Được sinh cực lạc hay không, phẩm vị cao hay thấp, hoàn toàn do nơi niệm Phật sâu hay cạn. Người niệm Phật chỉ cần đầy đủ niềm tin và tâm nguyện, khiến khi lâm chung, mười niệm cũng quyết được vãng sinh. Nhưng sao hiện nay, người niệm Phật rất nhiều, mà người vãng sinh thì rất ít? Then chốt chính là niềm tin và tâm nguyện không rõ ràng. Sự tu hành quá thô thiển, không cố gắng tới cùng. Số 2. Nói nhiều nhưng làm ít. Lại bảo chúng ta cứ tự nhiên đối mặt với chính mình ư? Không thể được, bởi chúng ta đều là hạng người nói nhiều, song lại làm quá ít. Miệng nói chán cõi ta bà muốn cầu về cực lạc, nhưng trên hành vi, tâm tưởng lại không quên ngũ dục và sáu trần. Trong tâm vẫn còn vướng vít tình riêng, gia đình và con cái, đầu óc còn suy nghĩ về danh vị và sự giàu sang. Nếu có học Phật, chỉ cần cầu lợi ích cho tự thân, cầu được khỏe mạnh và bình an, cầu công danh phú quý. Người thật sự không cầu các thứ ở trên, chỉ đơn thuần cầu sinh Tây Phương cực lạc, đã ít lại càng ít. Nhân vì niềm tin không sâu, tâm nguyện không tha thiết, tâm tham luyến ta bà, nên dần dần xa rời cõi cực lạc, tâm với Phật cách ngăn. Vì thế, chúng ta niệm Phật tuy nhiều, người thành tựu lại rất ít, chẳng khác nào lông phượng sừng lân. Số 3. người có tín nguyện chân thật rất ít. Chúng ta thường giảng tín, nguyện, hạnh, nhưng thật sự đối với pháp môn tịnh độ có niềm tin sâu hay không? Thật sự đối với thế giới cực lạc có nguyện tha thiết hay không? Nên hỏi lại lương tâm, người niệm Phật có khả năng chân chánh khởi lòng tin sâu, phát nguyện tha thiết, cuối cùng không được nhiều, chính là vì niềm tin không sâu, nguyện chẳng tha thiết. Vì thế, người niệm Phật rất nhiều, nhưng người đạt đến chỗ thành tựu rất ít. Số 4. Kiểm nghiệm lòng tin và hạnh nguyện. Kiểm nghiệm chính mình có thật đủ niềm tin sâu và nguyện tha thiết hay không? Xem lại chính mình nơi chữ xả được khoảng chừng bao nhiêu công phu? Xả và buông xuống một phần, thì niềm tin và tâm nguyện của mình đạt được một phần. Xả bỏ và buông xuống 10 phần, thì niềm tin và tâm nguyện của mình đạt được 10 phần. Nếu trên miệng cứ khăng khăng nói tự mình đã đầy đủ lòng tin và tâm nguyện, nhưng trên hành vi đều lo nghĩ về danh lợi, bám vào duyên thế gian, dính mắc vào tình ái, gặp một chút trở ngại xả bỏ và buông xuống không được. Đây chính là lòng tin và tâm nguyện giả tạo, khinh mình dối người. Nghĩ cầu vãng sinh chỉ là leo cây tìm cá, trọn không thể được. Số 5. Nên phát nguyện. Phát nguyện là việc làm hết sức quan trọng. Vì thế, trong Kinh Di Đà, Đức Phật tận tình nhiều lần căn dặn chúng ta cần phải phát nguyện. Kinh nói rằng, này Xá Lợi Phất, chúng sinh nghe đó cần phải phát nguyện, nguyện sinh về cõi nước kia. Nếu có chúng sinh nghe được lời này, cần phải phát nguyện sinh về nước kia. Các thiện nam cùng người thiện nữ, nếu có lòng tin, cần phải phát nguyện, nguyện sinh về nước kia. Nơi mỗi đoạn trong Kinh Di Đà, Đức Thế Tôn đều liên tiếp 3 lần dạy bảo chúng ta, cần phải phát nguyện, cần phải phát nguyện. Có thể thấy rõ tâm phát nguyện quan trọng biết bao. Số 6. Phát nguyện. Chúng ta niệm Phật cần phải phát nguyện, nhất định phải từ tâm khảm chân thật phát nguyện cầu sinh thế giới cực lạc. Đã có tâm nguyện rồi, tâm nguyện của ta với bi nguyện của Phật hợp nhau mới có thể cùng Phật cảm ứng qua lại. Có tâm nguyện mới có thể chân thật chán lìa ta bà, mừng sinh về cực lạc. Có tâm nguyện mới chân chánh đoạn ác tu thiện và tinh tấn trì danh niệm Phật. Không phát nguyện mà chỉ có niệm Phật, dù niệm đến chỗ công phu được thuần thục, nhất tâm bất loạn, cũng không cách gì vãng sinh, bởi tâm ta và nguyện lực của Phật còn ngăn cách. Bạn không nguyện sinh về cực lạc, Đức Phật cũng không có biện pháp gì tiếp dẫn bạn được. Số 7. Nhân duyên căn lành và phước đức. Kinh Di Đà nói rằng, không thể dùng một ít nhân duyên căn lành và phước đức mà được sinh về nước cực lạc. Người niệm Phật muốn cầu sinh về tịnh độ, cần phải tích chứa nhiều phước thiện. Nhân duyên căn lành và phước đức càng nhiều, càng có thể thành tựu tâm nguyện niệm Phật vãng sinh của chúng ta. Nhưng muốn được nhiều nhân duyên căn lành và phước đức, cần phải có 2 phương pháp. Một là không sát sinh, ăn chay trường, không tạo nghiệp sát để công đức đã tạo không tán mất, không cùng chúng sinh kết mối thù truyền kiếp để khi lâm chung không bệnh tật, đau đớn hành hạ, cùng oan gia bức bách làm trở ngại cho chánh niệm không được vãng sinh. Hai là chuộc mạng phóng sinh. Phóng sinh là công đức rất lớn, cũng là nhân duyên căn lành phước đức bậc nhất, lại là phương pháp tốt nhất để đền trả nợ giết hại chồng chất từ kiếp trước. Trong khi phóng sinh, căn lành trồng thêm và thu hoạch được rất nhiều, phước đức sinh thêm và thu hoạch được rất lớn. Nhân vì cứu vô số sinh mạng chúng sinh, là tạo vô số nhân duyên tốt đẹp. Vì thế, ăn chay trường và phóng sinh là bài tập ban đầu mà người học Phật cần phải chuẩn bị. Đối với đạo nghiệp vãng sinh đã có ảnh hưởng quyết định. Mỗi hành giả niệm Phật phải chuyên chú nơi đây, chớ coi thường và chểnh mảng. Số 8. Quả đất. Có một hạng người cứ cho quả đất quá ư thấp kém. Kỳ thật, quả đất rất đáng tôn quý. Quả đất nhận chịu tất cả gió táp mưa sa, lửa mặt trời đốt nóng vẫn cứ như như bất động. Quả đất bị vạn loại chúng sinh xô lấn, dẫm đạp, rồi lại tiểu tiện vung vãi trên đó. Đất vẫn lặng lẽ gánh chịu mà không oán hờn. Quả đất bảo bọc và nuôi dưỡng tất cả sinh mạng của chúng sinh, cung dưỡng tất cả sinh mạng của chúng sinh, nhưng vẫn không một lời kể lể công trạng. Một lòng vô tư vô ngã, thản nhiên không giá cả. Quả đất vẫn nặng trĩu tấm lòng che chở chúng sinh, để cho chúng sinh chung sống và luân phiên sinh nở. Còn quả đất vẫn cứ khiêm cung, hạ thấp mình với tất cả vạn loài. Số 9. Pháp môn tâm địa. Chúng ta thường nghe nói hai chữ tâm địa. Vậy, tâm địa chính là nhắc nhở chúng ta cần phải học tập đức tin và tinh thần của quả đất, luôn luôn hạ thấp mình với tâm hổ thẹn, không kể công, không cầu danh lợi, mãi hạ thấp mình mà không cần nổi tiếng và hết sức bình thường. Không mong để ý và lặng lẽ gánh chịu tất cả mà không cần trả giá. Khi tâm hành giả đạt đến giai đoạn này, gọi là pháp môn tâm địa.